Tóm tắt cái câu chuyện rằng là khi mà rằng là Khổng Tử làm quan Tư Khấu lo chuyện mà triều chính á, thì chỉ có 3 tháng thôi là nước lỗ thay đổi vô cùng, mà khiến cho các nước xung quanh phải nể sợ, mà nhất là nước Tề, tại vì Tề với lỗ là hai cái nước mà sát nách nhau á. Anh ra vì như vậy á, và bây giờ ở bên Tề có một ông quan Lê Thư, Lê Tổ, bà con Lê Hải thì mới kiến nghị với lại Tề Vương rằng là nên dùng tất cả những cái hưởng thụ đó, ngũ dục đó, để mê hoặc vua Lỗ, làm cho vua Lỗ nước Lỗ suy yếu, và làm cho thế nào Khổng Tử cũng bị thất vọng. Nên ra vì vậy tuyển chọn 80 cô gái xinh đẹp cộng với lại 120 con ngựa tuấn mã đó, rồi đem qua nó làm quà tặng cống cho vua nước Lỗ. Thì bây giờ khi mà mấy cô mỹ nữ này cùng với lại tuấn mã đó được đem đến kinh thành của ngoài cửa thành của nước Lỗ, thì quý hoàng tử mới giả dạng như là dần dân này ra ngoài nó để xem mà thấy rồi hài lòng quá đi. Thành ra về mê thưa mê vua Lỗ, thì vua Lỗ khi mà nhìn thấy cũng rất là hoan hỉ, cho nên từ đó, đó càng ngày đó lo hưởng thụ mà quên hết cả mọi việc khác. Hưởng thụ thì bây giờ bỏ phế cả việc triều chính, thì Từ Lỗ thấy cái tình huống như vậy thì mới thưa mấy Khổng Tử là thôi, tình hình như vậy thì chắc là phu tử phải lìa chỗ này mà ra đi. Nhưng mà phu tử thì cũng còn nghĩ một cái chút xíu, một cái cơ hội cuối cùng, thành ra nói là thôi, để khi mà cử hành làm cái lễ tế rồi thử xem là vua đối với lại ta như thế nào, nếu mà tế xong mà cung cấp mà thịt thà này kia đó thì làm như vậy đó còn coi trọng, mà nếu mà không á thì lúc bây giờ thì ta đi cũng chưa muộn. Thì bây giờ thì quả nhiên là sau khi cúng thì vua quên hết rồi, quên Khổng Tử, cho nên Khổng Tử cảm thấy vô cùng thất vọng, thì nó mới bỏ ra đi, dẫn hết đi. Thì khi ra đi thì Khổng Tử cũng còn nhiều cái luyến lưu ở xứ quê hương, cho nên mới nói rằng là đi chậm chạp như vậy là tại vì rời xa, phải rời lìa quê hương, thành ra mới phải đi chậm đi chạp như vậy nữa. Rồi thì khi mà quý hoàng tử mà sai các nhạc quan sư đó đi theo chạy theo, mà cũng giống như là để đưa cờ Khổng Tử, thì Khổng Tử mới hát cho mấy ông quan này nghe. Thì Khổng Tử hát đại khái như là miệng lưỡi của mấy người nữ đó bức cho người khác, bức người khác phải ra đi, những lời lẽ của những người nữ đó có thể làm cho nước mất nhà tan, cho nên đó, cho nên ta đây thì làm sao mà có cái tâm để đi du ngoạn các nơi được, tức là rất là bất an. Thì đại khái câu chuyện của Khổng Tử là như vậy. Khổng Tử cái số không có được làm quan lâu đời, làm quan được cứ đâu 3 tháng là cứ bị mất chức, là phải đi thôi. Thì Khổng Tử cũng có một thời kỳ mà làm quan ở nước Lỗ này là cũng cùng thời với lại bên Tề, là Tề Cảnh Công với Yến Anh á, là đồng một thời đại song hành với nhau. Thì có thể là Khổng Tử là người mà được kính trọng nhiều, nhưng mà cũng là bị là thất bại rất là nhiều. Chẳng hạn thì dụ như là Yến Anh cũng làm quan cho đến khi chết đó, quan trọng hay này kia gì, nó là công thức ngao này kia gì vậy, nó đều như thế, là đều làm quan cho tới chết, là thành công ghê lắm đó, Tôn Thúc Ngao này. Mà trong khi á Khổng Tử thì thất bại vô cùng, mà nếu mà nói ra thì Khổng Tử là nổi tiếng nhất, tàu coi Khổng Tử là vạn thế sư biểu, là một bậc thầy tiêu biểu cho vạn đời, cho muôn đời, gọi là vạn thế sư biểu Khổng Tử. Tâu là kính trọng nhất, kính trọng nhất, không có ai bằng hết. Thế nhưng Khổng Tử thì trong cuộc sống thì cũng đại thất bại ghê lắm, cũng bị đủ thứ, mình thấy bị vây, bị hãm, bị đúng đúng tà lái hết. Tại vì cũng có thể nói là vấn đề mà của Khổng Tử thất bại thì cũng chẳng phải là Khổng Tử vô tài, mà tại vì rằng cái tài của Khổng Tử nó mấy anh vua nó khó mà sử dụng được. Mấy anh vua không sử dụng nổi cái tài của Khổng Tử, chẳng có anh nào sử dụng được. Thành ra Khổng Tử chung quy cũng chỉ có về sau này chỉ có đi dạy học thôi. Thành ra đôi khi ở cái cuộc sống này mình cũng nhìn thấy một cái vấn đề giống như Khổng Tử nói, ở thời mà vô đạo mà thành công là có tội, mà thời hữu đạo mà thất bại cũng có lỗi. Đó. Nhưng mà kỳ thật ra thì nhìn cái này thì mới nhận được là chẳng hạn thì dụ như là mình học Kinh Kim Cương đi. Trong Kinh Kim Cương nói tất cả những cái phúc báo nhân thiên, phúc đức nhân thiên gì đó, Đức Phật chê bác. Thì khi Đức Phật chê bác như thế thì mình cũng hiểu cái vấn đề là như vừa nãy sư phụ nói, nó tại nó là hữu vi thôi. Và nếu bây giờ mình làm tất cả những cái phúc gì chỉ mà để duyên trì cho một cái thân hữu vi này đó, nếu chẳng khác gì là giống như tại khái như là mình ở trong nhà tù mà không nghĩ ngày ra, mà cứ lo củng cố thế lực ở trong nhà tù đó, cứ lo làm xếp tù, xếp cái phòng giam đó, rồi thấy làm sung sướng và hài lòng mà không có chịu nghĩ ngày ra và phương pháp ra, xong rồi nghĩ cái cách làm sao ở tù được thoải mái đó, làm sao mà ở trong tù mà được hưởng thụ chút đỉnh là thấy sung sướng cực kỳ, là thấy vui. Thì cái anh mà phước hữu lậu á, cái anh mà trau dồi phước lậu thì chẳng khác thì một cái thằng tù mà nó cứ lo như vậy á, mà nó không có chịu nghĩ chuyện ra. Mà khi nó càng lo hữu lậu á thì nó là càng, khi nó càng tiếc, cũng như cái thằng tù đó nó cảm thấy là ở tù bây giờ đã ghê nha. Mình cũng có mấy đàn em, rồi mình cũng sai vặt nó trong tù, rồi mình cũng đôi khi lâu lâu tụi nó có món ngon vật lạ mà gửi vô mình cũng được thưởng thức, ví dụ như thế, thấy đó là sung sướng rồi, chẳng có muốn có ngày ra nữa. Thành ra cái dân mà nó thích cái hữu lậu này á thì đương nhiên cái tâm tư của nó giống hệt như vậy, tức là nó bám víu, nó chấp vào trong cái pháp của hữu lậu. Thành ra nó càng có cái phúc đức hữu lậu nó càng bám víu và nó càng điên đảo và nó càng mê. Thành ra đó là nhiều cái lý do mà Đức Phật bác lắm. Với lại hai nữa là những cái lý do mà vừa trước sư phụ cắt nghĩa rằng là cái phước hữu lậu thật ra cái phước nào cũng là một cái phước không có viên mãn, có nghĩa rằng là không phải viên mãn, có nghĩa rằng là nó là vĩnh hằng, mà nó còn vậy. Phước viên mãn có nghĩa rằng là nó có thể xóa giải toàn bộ những cái nghiệp của hữu lậu không, tại vì cái phúc đó là phúc hữu lậu cho nên nó cũng có mất đó. Cho nên nó cũng thoạt có và thoạt mất, cho nên nó cũng chỉ có giúp được một lúc thôi, nhất thời thôi. Thành nó không phải là một cái phúc viên mãn, là cái phúc đó giúp được tất cả, giải quyết tất cả. Cái phúc đó có thể thường hằng không bao giờ mất, nó thiếu hai vấn đề. Thành ra vì vậy Vinh Gia mới nói là thế lực tận nó thì tiễn hoàn đọa, nó hết. Thành còn cái công đức á, là cái vấn đề nó làm chấm dứt mọi cái vấn đề rằng là của hữu vi, tức là của sinh diệt, tức là chấm dứt hoàn toàn sinh diệt và chấm dứt sinh diệt một cách vĩnh hằng. Thành ra không một sinh diệt nào ở bất cứ một, ở bất cứ một địa điểm nào mà nó không chấm dứt, và nó chấm dứt cái đó ở bất cứ một thời gian nào, tất cả thời không đó, đều trở thành rằng là, đại khái mình có thể nói đó, đều trở thành rằng là đó, giai vô luôn, giống như rằng là cái công đức đó, nó phát sinh. Thành ra đó Đức Phật mới gọi là công đức. Còn tất cả những cái phúc đức hữu lậu kia đó chỉ có làm cho thiên hạ ghiền thêm thôi, mà lại không giải quyết được đó, mà lại làm cho thiên hạ nó mê đắm thêm, nó ghiền thêm, mà nó ghiền, nó càng ghiền cái đó chừng nào, nó càng theo đuổi cái đó chừng nào á, thì nó càng chấp tướng chừng đấy, thì nó càng chấp tiến chừng đó. Cho nên Đức Phật bác bỏ. Thì mình cũng thấy rằng là ở thế gian, ở đời chỉ có ông Khổng thua Phật ở điểm như vậy, là ông Khổng sau những cái như thế, ông Khổng ông không có, ông có ngộ, tức là ông Khổng cũng có thấy được cái vấn đề rằng là đó, tỷ dụ với những cái mà đức hạnh của ông hay những cái tài của ông đó, nó không phải thuộc về thế giới này đó. cũng như rằng là cái tài mà tỷ dụ bây giờ cái tài mà hớt tóc của mình hay là làm tóc nhiều kiểu của mình mà mình sống trong chùa thì kể như bó tay, kể như mình vô tài. Rồi cái tài mà đóng hòm của mình và làm hòm của mình đó mà mình lại sống ở bên Ấn Độ là kể như là xong ngay. Ví dụ vậy. Rồi cái tài mà chẳng hạn như vậy đó, tài mà chuyên môn chế biến đủ thứ áo mưa mà sống ở sa mạc rồi xong ngay. Thành ra ông Khổng cũng phải hiểu cái như vậy. Mà khi ông hiểu như thế đó thì là ông biết ở một điều rằng là cái thế giới này nó không phải là một thế giới của cái đạo đức như ông muốn. Thành ra bản chất của thế giới này á là cái bản chất của tham dục, đạo Phật nói chung. Mà đã tham dục thì làm sao có đạo đức. Thành ra nếu mà Tống Cảnh Công mà tham dục á thì Tống Cảnh Công đang có đạo đức. Mà một khi Tống Cảnh Công mà có đạo đức á thì Tống Cảnh Công không thể nào tham dục được. Thành ra phải biết đạo đức với tham dục đi ngược nhau. Thành ra phải biết rằng là một kẻ mà thích dục là một kẻ phi đạo đức. Thành ra tham dục là khẳng định là phi đạo đức. Đương nhiên. Thành ra tất cả những cái đó suy luận để thấy như vậy. Nó là ông Khổng cái ông thấy như thế thì không hy vọng gì mà thiết lập một cái trật tự đạo đức của ông cho tất cả các hàng vua chúa cũng như là dân gian này. Khó lắm. Nào mà thiết lập được hết à? Thành ra càng thiết lập á thì càng làm nó lợi dụng, cũng như là chính phủ Việt Nam nó càng ban hành nhiều cái luật nữa thì nó càng nhiều tham nhũng. Thà là ít luật thì ít tham nhũng. Chẳng hạn bây giờ ra một cái luật là kiểm soát restaurant thì là tham nhũng, là ăn hối lộ, mà cái kiểm soát nó vẫn không được thực hiện mà lại tăng thêm cái sự tham nhũng. Bây giờ ra cái luật rằng là đó, kiểm soát internet thì lại có một màn tham nhũng ý. Về cái kiểm soát internet đó mà cái sự kiểm soát đó vẫn không được thực thi. Thành ra chung cục càng ra luật thì càng hư. Thành ra là bớt luật thì là bớt có phương tiện để hối lộ. Mà càng luật chừng nào á thì cái phương tiện nó không được sửa đổi mà lại cái tệ nạn tham nhũng nó lại gia tăng. Thành ra cũng giống vậy, đạo lão tức là Trang á chê trách Khổng là cái chỗ rằng là Khổng càng thiết lập những cái thứ như vậy á là càng làm cho chúng nó lợi dụng, càng thiết lập đó, càng thiết lập những cái tôn ti kiểu như thế đó, càng thiết lập những cái quyền lợi như vậy đó, tôn ti trật tự vua quan rồi quyền lợi như thế, càng làm cho chúng lợi dụng. Thành ra chung cục thì tất cả những cái đó là mấy tay nho ra làm đại loạn thiên hạ dưới con mắt của phái đạo gia. Là cái vấn đề làm đại loạn thiên hạ không ai hơn, không ai khác hơn phải chịu trách nhiệm. Nó là hành ngũ của nho gia. Là chế những cái thứ đó mới làm đại loạn, mới làm nó tham. Chế ra những cái mà rằng là nguyên tắc mà thờ vua, thờ chúa, chế ra những cái nguyên tắc mà kiểu như thế đó, mới làm cho mấy anh đó nó lợi dụng những cái đó cực kỳ. Mấy anh vua chúa từ đó trở đi nó tham làm vua. Mà thời xưa Nghiêu Thuấn không có những cái chế độ kiểu như vậy, chẳng ai tham làm vua. Thành ra rõ ràng anh càng chế ra những cái luân lý để ngăn chặn cái hư hỏng của con người, càng làm cho con người nó hư thêm. Thành đó là không hiểu đó. Thành ra lão mới nói là nó mà say á thì khuấy cả men lên đó, ăn cả men uống cả bã cho say một thể. Nó mà độc rồi á thì vỗ thêm sóng, quậy thêm bùn cho đục luôn một lần. Nó không có giống như là Khuất Nguyên mà nói là thiên hạ nó, cá thiên hạ nó đang còn say, riêng mình ta tỉnh. Cá thiên hạ nó đục, riêng mình ta trong, cho nên ta mới khôn đốn như vậy. Đúng. Mới phải khôn đốn như thế. Lão thì nói việc gì? Giác ngộ như vậy. Ông Khổng, ông kêu khi ông giác ngộ như thế thì ông đỡ phải bị những cái mà gian truân về những cái vấn đề mà cố gắng để mà đem cái đạo đức mà ông Khổng nghĩ đem vào với lại cái thế gian.